Vấn đáp về tâm linh. Con chào cô.
Cô ơi, con cầu xin cô cho con biết cô ở đâu để con tới nhà cô giúp con với. Con giờ không biết mình phải làm gì đây cho đúng đường hướng để không còn bệnh nữa. Xin cô vui lòng giúp cho. Cảm ơn cô. Trả lời. Có hai loại bệnh: bệnh do thân và bệnh do tâm. Bệnh do thân đến từ sự mất quân bình và thiếu điều độ của cuộc sống. Bệnh do tâm là bệnh do nhân quả tiền căn và hiện kiếp đã gieo. Bệnh do đâu thì ta gỡ rối từ chỗ đó. Con vào Facebook viết cho cô các chứng bệnh của con. Nếu giúp được gì thì cô sẽ giúp nhé. Hỏi: cô ơi, giả sử linh tử đi theo một hướng đạo khác thì khi sinh ra thêm một căn khác, vậy phần linh căn cũ có bị ảnh hưởng gì không ạ? Không bị ảnh hưởng gì đâu. Hỏi: dạ, vậy lúc đầu thai thì cái gì đi đầu thai ạ? Con mịt mờ chỗ này quá. Linh hồn vĩnh cửu. Linh hồn vĩnh cửu mang theo họa phúc từ tiền căn và hiện kiếp, đi đầu thai sang kiếp sau để báo đền nghiệp quả. Linh hồn vĩnh cửu là khối nghiệp quả đã được trừ cộng nhân chia họa phúc căn cơ. Hỏi: dạ, như sau này kết thúc một kiếp người mà trần xác không dính nghiệp, trong sạch khi chết thì trần thức hòa nhập lại với linh căn là một, hay sinh ra một căn nữa vậy cô? Trả lời: nếu tu tập theo đúng con đường của linh căn thì sẽ trở về với linh căn bằng giác ngộ theo một đường hướng khác thì sẽ đắc quả vị khác. Cô hai cho con hỏi: trong một xác trần có nhiều phần căn cốt, trường hợp chính căn chưa ra mặt, vậy các phần á căn có thể tác động và đôi khi điều khiển trần thức được không cô? Trả lời: được chứ, phần ngoại lai còn án nhập được nữa là. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, không thể ở lâu trong trần xác được vì chưa đúng cách. Hỏi: dạ, con chào cô hai, con tên Quyên, là môn sinh mới của Vị Lai Pháp. Cô hai cho con hỏi, những ngày vía của mẹ Địa Mẫu, con hay về miếu để dâng hoa cho mẹ. Con khen nghe nói khi mở lương xa mình hạn chế về miếu vì sợ có vong theo. Nhưng ngày vía của mẹ, con nguyện lo cho mẹ và dâng hoa trái. Một tháng con chỉ về 3 ngày vía, vậy có được không cô? Con xin cô chỉ dẫn cho con. Trả lời: được chứ. Ma bắt trong mặt người ta, người có duyên nghiệp với âm thì mới hay bị tà âm quấy phá. Nếu tâm ta vững, nếu đường đạo tinh thông thì khi ta đi đến đâu chỉ có bậc hiền nhân, thiện hữu tri thức đón chào và thân thiện, ma quỷ tà âm chẳng thể lại gần. Hỏi: xin cô cho con xin số điện thoại để học hỏi về cô. Cầu Vị Lai Pháp cho con biết địa chỉ. Trả lời: xin lỗi bạn Thủy Thu, tại Lâm Đồng chưa xây cất thiền đường nên chưa thể đón khách. Bản thân tôi thì ẩn tu, không sử dụng điện thoại, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì đón nghe các file giảng. Nếu muốn khai mở luân xa để tu tập và hành trì, Vị Lai Pháp sẽ cho người hỗ trợ vô điều kiện. Thân mến. Hỏi: cô hai, cho con hỏi, trước khi mở luân xa con thường trì chú Đại Bi, vậy con vẫn được trì chú hay phải làm sao thưa cô hai? Trả lời: con muốn trì chú Đại Bi hay trì bất cứ cái gì tùy ý. Nhưng chú Đại Bi chỉ dùng để trừ tà trong một thời gian rồi ngưng. Dùng lâu sẽ quến tà tìm về chung quanh ta, và họ sẽ phá khuấy trong nhà lung tung hết. Bởi vì mặc nhiên chú chỉ trừ được tà nhỏ, yếu cơ. Khi ta trì tụng sẽ kích thích phần tà cao, thiên ma, yêu tinh, ngạ quỷ tìm về. vây khổn và phá khuấy trong nhà trong cửa. Có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng mà. Hỏi: con bị ngứa nổi mề đay mấy tháng nay rồi mà uống thuốc không khỏi, con cũng không rõ nguyên nhân là sao thưa cô. Trả lời: là do tác động của lá phép, của ngải từ trong lá phép đó. Cô không nói chính từ lá phép mà con đưa hình. Khi con có tu tập theo một pháp môn đường hướng nào đó thì các luân xa của con đã được mở thụ động, nên khi có binh tướng bùa ngải án vào thì con bị ngứa, và đương nhiên là không có thuốc nào chữa dứt, đi chẩn đoán cũng không tìm ra bệnh. Cũng như cô vừa đọc tin nhắn của con, cô đã bị chẹn ngang cần cổ và kéo đờm và khó thở, ứng báo rằng có rất nhiều ngải và binh pháp từ phía của con. Hỏi: trước hết con cảm ơn cô, và cô cho con bổ sung vài ý. Trước đây cỡ 10 năm con phát bệnh, con có đi nhiều thầy nhưng không ai biết hết, làm bùa phép ám khí chịu không nổi. Rồi con mới gặp một thầy bảo con ăn chay, thì con nghe lời theo, ăn chay thì có đỡ nhưng vẫn không hết. Có thầy bảo con ra hậu đồng, con cũng đã hậu đồng rồi không được. Mỗi lần đi thầy gặp thầy cao thì con thấy một vị trẻ con đi theo con là sao hả cô, nhưng con thấy khí huyết trong người hư hết tùm lum. Cô bổ sung cho con thêm chút nữa, con cảm ơn cô. Con đang bị trả lời, con đang bị hành căn khảo nghiệp để ra căn đó. Con đã tìm đến nhiều nơi nhưng đương nhiên là con đi chưa đúng đường, nên phần căn của con vẫn chưa về được. Khi nào phần chính căn về thì con sẽ có thể hết hẳn các triệu chứng bất thường, hoặc là chỉ hết một phần, nếu phần căn của con có âm căn thì thua. Hỏi: cô ơi, hôm nay có phải là ngày vía mẹ Diêu Trì không? Nếu là vía Diêu Trì thì cúng như thế nào? Con cảm ơn cô. Hôm qua 18 âm lịch là ngày vía mẹ Diêu Trì, lễ cúng vào giờ ngọ, một bình hoa, một đĩa trái cây, 3 cây nhang, 6 cây nến hoặc 2 cây cũng được, 6 chung nước hoặc 2 chung, nếu có tiền thì thêm một trái dừa hoặc chè xôi, nhớ tắm gội sạch sẽ trước khi hành lễ. Hỏi: thưa bạn, cuộc sống chung quanh có bác biết bao nhiêu bài học, nhưng mấy ai có thể học tốt, bao nhiêu người có thể tỉnh ngộ, buồn thay. Nếu ta chịu học hỏi, trả lời, nếu ta chịu học hỏi, tiếp thu, thì bài học của người cũng là bài học của ta. Người trả giá nhưng ta thì được bài học mà không phải tốn tiền. Thế tại sao loài người vẫn chưa chịu học? Cô ơi, cho con hỏi học pháp môn nào thì mới hợp hả cô? Trả lời, nếu con hỏi thì cô sẽ bảo là tu theo vị Lê Pháp đi, bởi vạn pháp quy nguyên. Vị Lê Pháp chỉ cung cấp cho các bạn dòng năng lượng để dịch chuyển, chuyển hóa thân và tâm, không can thiệp vào đường đạo của bất cứ ai. Thưa bạn, con cũng ước gì được cô hai soi căn cho con. Trả lời, cô không được soi căn cho người ngoài. Con tu tập theo vị Lê Pháp thì phần căn của con sẽ tự động tìm về, không cần phải soi cũng thấy. Có khi mà các bạn tranh luận với nhau và phản ứng với nhau trên trang mạng, xin các bạn dừng lại được rồi đó. Trong mọi cuộc tranh biện đều không có bóng dáng của chân lý. Chân lý chỉ có mặt ở những nơi tịch lặng của tâm hồn. Đừng làm lem lắm chiếu thiền vì những sự tranh biện vô bổ. Nếu không vui, xin ngồi lại. Khi ngồi lại ở đây thì xin mời sang chiếu khác. Thưa bạn, tôi tu luyện lâu nên giác quan cực nhạy, thấy vị và mùi khác nhau của từng trận mưa. Tôi báo cho các bạn rằng đừng hy vọng chứng đắc nếu không xả trượt hằng ngày. Trả lời: Cảm ơn bạn đã giúp tôi hiểu được chính mình, bởi tôi quá khổ sở và bất ổn trong đời sống và sinh hoạt thường ngày. Khi các giác quan tinh nhạy như một cái cân tiểu ly, đi đến bất cứ nơi nào, nghe hơi gió là tôi biết ngay trong vùng có nhà máy, khí độc hại, bụi khói, ô nhiễm, vân vân. Ly nước uống bên ngoài nhìn vẫn trong và sạch. Khi uống vào, tôi cảm nghe ngay lập tức nếu có vị bất ổn, cho dù mọi người cùng uống và không ai có cảm giác bất thường. Hôm nào quét dọn nhà cửa là y như rằng tôi bắt được mùi của bụi bay trong không khí và sẽ bị ho kéo đờm liên tục và khó thở chừng 2-3 ngày sau mới hết. Về thức ăn, tôi sợ nhất là các chất phụ gia, dùng tẩm ướp, chất bảo quản, chất giữ màu, giữ mùi, hương liệu, vân vân. Thế nên rất ít khi ăn thực phẩm đóng hộp, vì trong đó dậy lên mùi hóa chất rất mạnh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Ở nhà thờ vị La Pháp, tôi ngán nhất là những khi có người lạ đến, ai cũng muốn thắp hương trên các bàn thờ và tôi bị khó thở, nghẽn đường hô hấp và bị ho. Cầm một mớ rau cải hoặc trái cây trên tay, tôi biết được ngay trong đó có nhiều chất độc hại hay không, để liệu xem mình có nên ăn nó hay là nhịn ăn. Tôi vẫn thường khuyên các môn sinh, sau mỗi lần chữa bệnh cho ai đều phải thêm một công đoạn hóa giải tà khí, trọc khí, âm khí, sát khí bị thâm nhập từ bản thân người bệnh. Trước khi đi ngủ, nhận dòng năng lượng tịnh để an định thần thức và hóa giải trược khí. Khi chữa bệnh cho người, phải có thêm công đoạn hóa giải trược khí, trợ và dẫn lưu thanh khí để làm tăng khả năng thanh lọc và điều trị của năng lượng. Khi có việc phải ăn uống bên ngoài, nên cho năng lượng giải hết chất độc hại, giữ lại nguyên gốc dưỡng chất của thức ăn. Và mỗi khi đi ra đường về sau một ngày làm việc, sau một cuộc đi chơi vân vân, thì phải thiền định, nhận năng lượng và giải trừ độc khí, trọc khí, những khí độc hại bay trong không khí cũng như trong các cuộc hoạt động, trong các bữa ăn, vân vân.
Hỏi: Con xin chào cô hai ạ. Cô cho con mạo muội hỏi, có chuyện người âm và người dương có con với nhau không ạ? Chuyện này con nghe nhiều mà không tin lắm, xin cô xác thực cho con được rõ ạ. Kính chúc cô mạnh khỏe. Trả lời: Không có chuyện đó. Âm dương tương sinh chỉ tương sinh khi âm dương đồng nhất thể, dị thể thì không có chuyện tương sinh. Người âm và người dương có ăn ở với nhau thì hậu quả sẽ là tích hòn cục, hòn khối ở trong tử cung, lâu dần từ âm bệnh mà sinh ra dương bệnh, vậy thôi. Hỏi: Con chào cô, con cảm ơn cô đã cho con cái link Facebook này. Con cảm ơn mẹ nữa, mẹ thật là huyền diệu, cô ơi. Con nhắn tin cô mấy ngày rồi mà không thấy cô trả lời, con buồn quá. Mở các file giảng ra nghe và làm theo như sự hiểu biết mơ hồ của con, là cầu xin cha mẹ và xin cửu huyền, rồi con đọc kinh trì chú. Sau khi con làm xong thì mở máy lên thấy cô trả lời liền. Con mừng quá cô ơi, con cảm ơn cha mẹ và cửu huyền và cô nhiều lắm. Con vui quá cô ơi, xin lỗi cô, trễ quá rồi mà còn nhắn tin cho cô. Con muốn hỏi thăm cô một số việc mà thôi để hôm sau, hôm nay trễ quá, con cảm ơn cô nhiều lắm. Thư bạn: Cô ơi, mong cho cô chỉ dẫn giúp con. Tâm trí con từ bao lâu nay luôn rối bời, người như lúc mê lúc tỉnh, khi thì nói chuyện như hiểu biết nhiều lắm, lúc thì nói hoài mà không hiểu, không ai hiểu gì, hoặc con hiểu đó rồi lại quên. Con muốn nói với cô nhiều điều lắm, mà sao trong đầu con trống rỗng, không biết nói gì, ghi gì. Con nghe một vài video cô giảng, con thấy như con có phần nào giống y như vậy. Con không biết nói sao nữa cô ơi. Khó nói quá.
Con muốn học với vị Lê Pháp mà con ở nhà không dám làm theo. Con sợ con làm sai đi lạc đường tạo thêm tội thêm nghiệp nữa cô ơi. Con nhờ cô giúp con với, nhờ cô chỉ con, kéo con lên cô ơi. Con tội nhiều lắm, con mong tin cô. Trả lời: đừng quá để tâm đến mọi việc thì tâm sẽ đỡ nặng nề. Xem nhẹ tiền tài danh lợi thì dông bão thế trần đâu cuốn nổi ta đi. Tu tập và hành trì theo vị Lê Pháp rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả. Khó khăn là do tâm ta còn chướng ngại. Nếu con muốn thì cô sẽ giúp con, chỉ có điều cô cầu mong cho công sức của cô sẽ không uổng phí khi tự nguyện giúp các bạn vô điều kiện vậy thôi. Nếu chí con chưa quyết thì tu tập cũng chỉ uổng công. Nếu tâm con đã thông thì còn có chi là chướng ngại.